đến 30. Thì ở đây những con chim si, rồi con chim hiu, con chim điêu, con chim thứ. Thì đây tức là thường các nơi ấy, thì có giảng là có cái loài, cái bọn này ấy, thì ví dụ cho những cái gì, cho những năm lợi sử, rồi năm năm dọn sử. Thế nhưng ở đây ấy, thì ngài bảo rằng chính nói những các loài này là hiển những cái quả báo ở trong ba cõi. Trong ba cõi hiện đang có những loài này thật sự, để cho chúng ta biết sợ những cái tập khí. Tại làm sao mà phải làm những loài chim hung dữ, là bởi vì cái tâm tánh của mình nó có những cái ác. Cứ tùy theo, ví dụ như là tâm gian xảo thì phải đọa làm con chó sói. Những cái tâm mà ngờ ngạch thì đọa làm con hươu, con nai. Những cái tâm mà sát sanh đó, hùng hổ đáo đề, thì sau làm con hổ, con báo. Thế thì trong tới cái quả báo thì cái người học phải biết sợ mà chừa những các cái tập khí của mình đi. Đây ngài nói cái đoạn này là riêng nói về nhân quả của loài súc sanh, thì những cái hiện thân ấy là quả, để cho mình tự thấy những cái quả mà mình biết những cái nhân mà mình tránh. Chúng sanh ác nghiệp, buông lung tham sân si, đủ thứ điên đảo tập khí, cho nên đấy cảm nên tam đồ khổ báo đáng sợ. Trước mắt mình thấy đầy rẫy đấy. Đây là nêu quả để cho chúng ta nghiệm cái nhân. Thì bao nhiêu ác tập giao báo nói rõ trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói những giao báo gì nhỉ? Chân mình có nhớ không? Dâm dục thì đọa vào địa ngục lửa, mà tham tiền thì đọa vào địa ngục lạnh. Đấy, có hai cái đặc biệt. Rồi cái sân thì gì? Sân là ba, rồi cái gì nữa?
Mạng
là bốn, xảo trá là năm, kèm xiềm là sáu, gì nữa?
Vu
oan là tám, chín là gì?
Ngậm
cái oán. Vu oan là tám, mà mình bị vu mình ngậm oán là chín, rồi mười là gì? Kiện cáo. Kiện cáo tức là che giấu cái lỗi của mình mà đi bới cái lỗi của người khác. Từ địa ngục rồi hãy nhẹ hơn đi thì lên quỷ, mà nhẹ nữa thì lên bằng xanh. Mười cái nhân đó cho nên phải lo giải thoát. Đó là nói về nhân. Thế còn giao báo thì nói về cái gì? Ở đâu? Chính sáu căn của mình, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đấy là cái chỗ chúng ta chịu các thứ quả báo ở nơi sáu căn. Để tỉnh ra ấy, thì sáu căn là cái nhân để mình giải thoát. Nếu mình từ sáu căn này đi về căn bản Bồ Đề thì là giải thoát. Mà chính cái sáu căn ấy, nó là cái chỗ để lãnh các thứ quả báo. Quả báo thiện, quả báo ác. Chúng ta có thể sống có cái gì ngoài cái sáu căn đó? Cho nên đời sống hiện tại của mình, ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đây, mình đang lãnh cái quả báo của kiếp trước đấy. Nếu thấy những cái vui nó đến thì biết là kiếp trước mình đã làm lành. Bây giờ cố gắng làm lành nữa đi, để mà còn cái vui nó tới. Nếu mà ở mắt tai gặp toàn những cái cảnh trái tai gai mắt khổ não, mà cho đến có gậy người ta đập vào thân, dao người ta chém vào thân, những cái cũng đều là gì? Quá của kiếp trước. Bây giờ sáu căn để mà lãnh thọ sáu căn chính là cái chỗ mình đang lãnh quả báo đấy. Mà cho nên tu 10 tập nhân, giải 10 tập nhân đi. thì dần dần cái quả báo nó sẽ tốt đẹp. Mà quả báo mình đang chịu báo ở ngay sáu căn của mình. Chúng ta thì cho rằng mình có con mắt cái tai là để hưởng cái thú vị ở đời, nhưng mà đấy, cái hưởng cũng chính là cái thọ cái báo vui, mà rồi chịu những cái khổ cực nhục, đó là mình đang thọ cái báo xấu. Thì cái báo nó không ở đâu xa, nó ở ngay nơi sáu căn của mình. Cho nên Phật gọi cái thân này là gốc khổ, là cái chỗ để lãnh các thứ quả báo.
Chỗ nên có nhân quả quỷ thú, đang thịt người, mất thân người, đò vào quỷ thú.
Nói về cái loài súc sanh, bây giờ nói cái khổ của loài quỷ, làm sao? Ở đây thì Phật trong kinh thì nói có loài nó ăn thịt người, nó ăn thịt chó. Thì tức là đây định nói cái gì? Thì cái người chết ấy, tức là mất cái thân người, mà về sau làm thân con quỷ. Cho nên ở trong kinh thì nói con quỷ nó ăn thịt người, tức là bây giờ mất cái thân người thì rồi sinh làm loài quỷ. Thế rồi nói con quỷ nó ăn thịt chó, nghĩa là mất cái thân chó sẽ sinh về làm loài quỷ. Là bởi vì đây là nói về cái một cái người ta gọi là cái ngụ ngôn. Ngụ ngôn, ngụ là ngụ ý, ngôn là lời nói. Dùng cái lời nói này để ngụ cái ý nói cái việc kia. Cho nên gọi là cái lời ngụ ngôn. Nói câu này mà có cái ý muốn nói cái câu kia. Thế đây kể cho mình nghe, có con quỷ nó ăn thịt chó. Đấy. Là cái ý nói cho mình biết là con chó này mất thân sẽ phải đọa làm loài quỷ. Cho nên gọi là lời nói ngụ ngôn. Quỷ nó ăn thịt người là cái ý muốn nói rằng cái người ấy chết sẽ hiện phải đọa làm loài quỷ. Câu nhà bị lửa đốt cháy là sao? Là đây là ngụ cái ý, cho nên cũng là lời ngụ ngôn. Ngụ cái ý nói rằng lửa đây ấy là địa ngục, thì cả súc sanh cả quỷ chết sẽ đọa hết ở trong địa ngục. Cho nên trông thấy những con chó con mèo nên thương, cái thân phận hiện tại nó khổ, mà ngày mai nó đi đâu? Theo như đây nói là những loài quỷ và loài súc sanh, bởi vì nó không đủ sức trí tuệ cho nên nó không giải thoát được. Nếu nó không trở về làm bằng sanh thì nó cũng chỉ có vào đấy, cứ quẩn quanh ở trong ba cái loài địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh, cứ quẩn quanh trong cái khổ ấy, không biết bao giờ mới ngóc được đầu ra. Tiếp trong đã, khi làm người mà chịu cái nghiệp dâm dục ấy, thì cái nghiệp ấy nó là lửa, gọi là lửa dục. Nghĩa là khi làm người đã bị cái lửa đó đốt rồi, đến khi chết ấy, thì bị cái lửa nghiệp, tức là làm thân quỷ, hiện cái tướng lửa lên, trên đầu lửa cháy, đói khát, mê muội, sảng sốt, chạy khắp cùng. Mà làm sao mà ra được? Bởi vì nhận cái nghiệp là mình, thì làm sao mà ra khỏi cái nghiệp? Thế cho nên cứ từ khổ vào khổ thôi.
Cột nhà, màng trắng, thanh ẩm, lưới nghiệp sanh bảo thể là sinh mạng của một tấn.
Cột nhà lại giảng về cái, lại dụ cho cái mạng căn, cái thời gian mà sinh hoạt của sáu căn. Thế cho nên nó phải có cái, người ta gọi là có cái mạng sống. Khi bắt đầu cái hạt mủ, cái hạt máu ở trong bụng mẹ, khi cái mủ máu ở trong bụng mẹ nó bắt đầu nó đậu, là bởi vì có cái nghĩ, cái thần thức ở đấy. Mà cái thần thức này nó đeo một cái nghiệp. Thế thì cái nghiệp mà cái thần thức đeo, tức là nó đã ngậm sẵn. Tiếng Việt Nam mình cứ gọi là cái số mạng, nó đã ngậm sẵn một cái số mạng. Tiếng nhà Phật thì gọi là cái định nghiệp này, là cái thân ấy sẽ được bảo tồn được bao nhiêu lâu. thì cái ngậm sẵn cái số mạng ấy nó bảo tồn ấy. Ví dụ như cái số mạng của cái cô đó được sống được 60 năm, thế thì phải có cái mạng đó, phải có cái hạt mù cục máu gọi là máu mù đó là vật chất, rồi phải có cái thần thức là tinh thần, mà cái thần thức ấy đeo một cái số mạng là sẽ còn lại được 70 năm. Thế ba cái là thần thức, cái số mạng với cái cục mù máu đó hợp nhau thì cái thai mới đậm, thì thành thai rồi thành con người. Mà nếu không đủ một trong ba cái thứ ấy thì không thành thân được, cho nên phải đủ ba cái đó làm duyên mới thành thân. Cho nên cái mạng là cái căn bản để ví với cái cột, cũng như cái nhà đó, thì tìm cái nhà thật ra không có, phải có cái mái, phải có cái cột, phải có cái vách tường. Thế nhưng mà không có cái cột thì cái mái nó đổ. Thế cho nên nếu không có cái mạng căn thì cái thần thức nó cũng không có thu hút cái máu đó, mà nó cũng không ở cái chỗ đó, nó không hiện hành. Phải có cái mạng căn, tức là cái nghiệp báo. Nhà Việt Nam mình gọi là cái số mạng, mà nhà Phật gọi là cái định nghiệp. Phải có cái ấy như cái cột ấy, nó mới đỡ cái mái, nó mới thành cái nhà. Mà cái mạng căn đây là cái hành ấm, cái thời gian chuyển động để biến hóa từ cái cục mù và hóa ra con người. Báo thể tức là cái thể chất nó chịu cái quả báo đó, tức là cái thân thể quả báo, sanh mạng của một thân. Cái chữ sanh mạng như con vừa nói là cái gì? Cái sự hoạt động của 6 căn trong một thời gian quyết định. Tiếp, dữ dội thì là địa ngục, tâm ác vừa vừa thì làm quỷ, tâm ác ngu si hạng hạ thì làm loài bằng xanh. Thế là chỉ do những các cái tâm xấu của mình mà bây giờ biến nó thành cái cảnh. Thế cho nên cái người tu là lúc nào cũng phải tập miên mật mà nhớ những cảnh mà mắt mình thấy, tai mình nghe, miệng mình nếm, mũi mình ngửi, thân mình xúc. Những cảnh nó hiện lên ở thân mình, ở 5 căn, nó là quả báo đã đành, mà nó chính do những cái tâm của mình nó biến ra theo với cái nghiệp của mình đã tạo quá khứ. Thế cái, cho nên những cái hình tướng nó hiện ra là chính là nghiệp báo của mình nó trình bày. Mà cái thể chất của vạn pháp thì lại chính là tâm của mình đấy mà thôi. Làm thế nào nhớ được này. Nhớ được như vậy để đừng sợ hãi, đừng cái tâm mình đừng biến động. Làm thế nào để bình tĩnh? Bởi vì chúng ta đọa lạc ấy là ở cái sự biến động ở cái tâm mình. Thế cái tâm mình nó biến tham thì nó đưa vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ. Nếu cái tâm mình nó biến sân, nó đưa mình vào làm loài cọp, loài rắn. Nè, thế thì mọi nhất cảnh gì vui khổ cũng đều từ cái sự biến của tâm mình mà ra. Cho nên không nên sợ cảnh bên ngoài, mà nên sợ cái sự biến hóa của tâm mình. Quay về mà thực tập hàng ngày, miên mật đối cảnh, đừng để cho cảnh nó hấp dẫn, đừng chuyển động theo cảnh, mà cứ lo quay về nhìn vào cái tâm của mình để hàng phục cái sự biến hóa của tâm mình. Các con thấy cái tứ niệm xứ quan hệ như thế, hàng ngày soi lại mình ngay hiện tại đây để tránh những cái quả báo vị lai. Còn những cái quả báo hiện tại thì do nghiệp quá khứ rồi, chỉ cần tâm mình bình tĩnh thì quả báo nặng nó chuyển thành nhẹ. Nhưng là những cái mình không chữa được, chỉ có một phương pháp là bình tĩnh, đừng có để cái tâm mình nó biến thêm, để trầm trọng thêm cái nghiệp báo. Thế thì mình đỡ được cái quả báo quá khứ. Mà thứ nhất là cái mà mình có quyền bây giờ đây ấy, là đừng có tạo nghiệp để thành cái quả báo về sau. Thế cho nên cần nhất hàng ngày phải quay về soi cái tâm của mình. Bao nhiêu cái tham, cái sân, cái mạn, những cái thói gì mà gọi là xấu, những cái ấy nó ảnh hưởng, cái ấy là cái đáng sợ, bởi vì nó sẽ kết cái quả báo ngày mai cho mình. Cái luân lý đạo đức của nhà Phật nó có nền tảng, nó có gốc, nó có nghĩa lý, chứ không phải như người đời. Người đời người ta cũng chuộng cái luân lý đạo đức, nhưng mà đối với người ta ấy, ăn hiền ở lành là một cái đẹp, một cái hay, một cái nên tập, nhưng có thế thôi. Còn nhà Phật, Đức Phật ngài dạy, nếu mà cô không hiền lành ấy thì cô vào địa ngục, cô phải là con cọp. Đấy. Cho nên bổn phận, nếu cô thương cô mà cô muốn cứu lấy thân cô ấy, thì cô phải tập cái hiền lành, cái đạo đức, cái luân lý. Thế cho nên cái việc ở ngoài đời người ta ca ngợi những cái đức tốt chỉ là ca ngợi cái đẹp, cái hay thôi. Nhưng mà ai muốn làm thì làm, còn ai không thích làm cũng không hại gì cả, chết là hết chuyện, không có sao hết. Nhưng mà với trong giáo lý nhà Phật ấy, thì những cái ấy không phải chỉ đẹp suông, chỉ hay suông, mà là một cái thiết thật cần thiết. Nếu cô muốn đi lên, cô muốn thoát khổ, cô chớ có tham, cô chớ có sân. Một hoàn cảnh nào cũng không có đem cái sân mà đáp lại người ta. Thế cho nên cái luân lý cũng là một cái luân lý, một nền đạo đức như của thế gian, nhưng của đạo Phật thì nó có cái gốc mà khiến cho người ta phải thiết yếu và giữ gìn những cái đạo đức luân lý. Nếu mà rời chạch ra thì cô học giỏi bao nhiêu, như là trong sách nói các bậc tiến sĩ chẳng được này, mà nếu mà cô thiếu cái luân lý, cái đạo đức ấy, thì cô cũng rơi vào đọa lạc rồi, không có ích gì. Cho nên cái nền luân lý của nhà Phật nó là một cái, nó có một cái gốc thâm sâu, và nó là một cái nền tảng khiến cho con, những người mà đã theo đạo Phật thì cái đạo đức mấy cái luân lý là cái mà coi như phải là bản chất của mình, không phải là chỉ bằng cái huy chương để mua tiếng khen của thiên hạ, mà phải là cái bản chất thiết thật của mình. Nếu mà mình muốn thoát khổ, thừa giáo lý của Phật là xây dựng ở trên tứ đế. Thế cho nên rằng thì là đức đạo Phật cả tam thừa đều là xây dựng ở tứ đế. Mà tứ đế nghĩa là chỉ cho chúng ta cái khổ, rồi dạy cho chúng ta cái nhân của cái khổ. Nay những ai muốn thoát khổ thì cẩn thận những cái nhân đó, cho nên phải diệt cho sạch những cái nhân khổ. Cái phương pháp để diệt sạch cái gọi là đạo, khổ tập diệt đạo, là bốn cái căn bản của giáo lý đại thừa, tiểu của cả tam thừa. Tùy căn cơ Phật dạy một cách, người thì tu tiểu, người tu trung, người tu đại, nhưng mà chung quy chỉ xây dựng ở trên bốn cái tứ đế.